vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Kính thưa quý vị khán giả, hôm nay chúng tôi lại tái ngộ bác sĩ Phạm Quốc Nhân trong đề tài là đột quỵ hay là tai biến mạch máu não. Tuần qua thì nhiều bác cao niên cũng quan tâm tới, cho biết rằng cần được bác sĩ Phạm Quốc Nhân nói thêm nhiều nữa. Thì chúng tôi xin kính chào bác sĩ Phạm Quốc Nhân ạ. Dạ.
Dạ, cảm ơn anh Thân Bách, rồi tất cả các vị cao niên. Có lẽ là trong tuần qua là quý vị nghe, nhưng mà có thể là nó cũng còn hơi mơ màng. Tại vì nó hơi cũng cái đề tài này cũng hơi rất là khó
dạ,
hiểu.
Dạ vâng.
Tại vì đây là một môn là khó hiểu nhất trong ngành y á.
Dạ. Dạ vâng, chúng tôi cũng may mắn là được biết rằng bác sĩ Phạm Quốc Nhân trước đây tại Việt Nam cũng là người đã từng mổ não về các vấn đề đột quỵ và tai biến, thì nữa ra bác sĩ rất nhiều kinh nghiệm với cái đầu, chứ không phải là giống như người thường mà đụng tới cái đầu là sợ lắm đó, bác sĩ. Dạ vâng, trở lại câu chuyện nói dở tuần trước đó, thì dấu hiệu nào để nhận biết là có đột quỵ thưa bác sĩ?
Dạ, như mình chúng ta thấy rằng cái hộp sọ đó, nó kín và nó có một cái lỗ duy nhất ở dưới cái lỗ chẩm thôi, chừng 3 cm thôi. Cho nên khi mà có bể mạch máu hay là tăng mạch máu, áp lực nội sọ thì nó thay đổi con người liền à. Đối với trái tim đó, anh Phan Bách với quý vị nghe đài, mình sẽ đau ngực rồi nó kéo dài thời gian, nhưng mà đột quỵ thì nó có thể mất trong vòng là 10 tiếng, 20 tiếng, 2-3 giờ sau cũng vậy. Cho nên thành ra là nó rất là may mắn để cho chúng ta biết những cái dấu hiệu để mà chúng ta ngừa. Đầu tiên là khi mà tăng áp lực nội sọ gì, bệnh nhân sẽ nhức đầu nhẹ thôi, rồi có thể là nôn mửa nhẹ, rồi choáng váng, rồi nó ảnh hưởng tới những cái dây thần kinh. Đó, bây giờ mình nói những cái dây thần kinh nè, lúc trước mình nó có 12 dây thần kinh đó, thì bệnh nhân từ cái dây thần kinh số 1 thì bệnh nhân sẽ cảm cái mùi nó khét khét. Và thứ hai là những dây thần kinh số 2 của thị giác thấy tự nhiên con ruồi nó bay trước mắt vậy đó. Đó, rồi tới cái dây số 3, số 4 và số 6 á, thì con mắt tự nhiên nó sụp mi hay là nó lé. Rồi tới số 6, số 7 á, nhất là số 7 là miệng nó tự nhiên nó méo một cái, hay là uống nước tự nhiên nước nó rõ vào một bên. Và tới gần như số 8 thần kinh thính giác ấy, mình nghe cái là nó cái tiếng gì mà nó chống vừa chống mặt mà nó ù tai. Và tới 9-10 tức là cái giọng nói nó được, nó thều thào. Nói thí dụ như anh Phan Bách nó đó, mình những cái giọng đó vậy là thấy biết rồi, là hy vọng là những cái thần kinh số 9, số 10 nó ảnh hưởng tới. Rồi bây giờ tới xong cái đó rồi, tức là trên mặt cái là 6 giác quan là mình có thể nhìn thấy được cái hình hiện tượng đó. Bây giờ thêm những cái túi xuống chi, tự nhiên cái nó ảnh hưởng tới tay và chân. Ví dụ như cái tay chẳng hạn, nó tay nó yếu, cầm cái ly nước cái rớt xuống tay trái hay là tay phải. Nếu mà tay phải á, mà rớt xuống là cái bán cầu bên trái nó bị đó. Người thuận tay phải là có thể nói là không nói được nữa, aphasia, tức là ú ớ thôi, không có nói ra một cái tiếng nào hết trơn. Hoặc là yếu cái chân, và cuối cùng có thể đi tiểu, tại vì cái thần kinh xuống tủy xuống cuối cùng á, cái tủy sống là nó đi ảnh hưởng tới cái bụng đái, cái bàng quang, cho nên bị đi tiểu không biết được. Đó là những cái dấu hiệu về chung như vậy. Ngoài ra nữa là có dấu hiệu sinh tồn. Dấu hiệu sinh tồn là còn 4 chuyện thôi, tức là mạch nè. Thường thường á là mạch á, mà mất máu hay là sốt á, mạch cao lắm, hồi hộp mạch cao lắm, cái này từng là 90%, bây giờ nó chừng là 30-40 thôi, 50 thôi, mạch nó chậm. Thứ hai là có sốt đúng. Rồi thứ ba là thở nhanh, đặc biệt là huyết áp cao. Đó là những cái dấu hiệu cuối sinh, nó gọi cuối sinh là dấu hiệu tăng áp lực nội sọ. Thì những cái dấu hiệu đó đã báo cho chúng ta là chúng ta phải cấp cứu, gọi bác sĩ, gọi ambulance, cấp bộ để mà đi. Nhưng mà đối với trên thế giới thì ta dùng cái chữ FAST.
Dạ vâng, đúng rồi. Dạ, FAST.
Nó đơn giản lắm. Facial, arm, tai, tức là cái mặt, cái tai. Rồi S là speed. Và cuối cùng là T là time to call ambulance. Nó nói vậy thì nó để cho dễ nhớ thôi. Chứ sự thật nó rất là nhiều dấu hiệu. Như nãy giờ mình nói 12 dây chân sọ, rồi tay chân là nó rất cả 20-30 dấu hiệu. Nhưng mà để cho đồng bào, cho quý vị để dễ nhớ, cứ việc nhìn vô cái mặt, nhìn vô cái tai, rồi nhìn cái giọng nói đó, rồi để báo online thì nó đơn giản thì dễ nhớ hơn, chứ nói cái kia nó nhiều quá. Thì đó là những cái dấu hiệu để mà mình gọi ambulance.
Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Có lẽ là mình nói sơ về vấn đề điều trị, bởi vì cái vấn đề điều trị thì có lẽ là những bác sĩ chuyên môn mới nói tới, nhưng mà cái quan trọng hơn mà chúng tôi muốn để dành là vấn đề phòng tránh làm thế nào, chẳng hạn như là anh nào mà uống rượu nhiều thì ngưng bớt đi, nên tập thể dục thế nào đó. thì có lẽ là cái chuyện mà điều trị bác sĩ nói sơ thôi, còn nếu mà cái phòng tránh thì quan trọng hơn, phải không bác sĩ?
Dạ đúng rồi. Bây giờ là hai chuyện. Thứ nhất là phòng tránh thì cũng như nếu đến bác sĩ gia đình thì có lẽ là nãy họ tuần qua với hôm nay là để nói rồi, nhưng mà mình sẽ nói cái đó sau cái này đi nè. Cái này bây giờ trước mắt á, là mình nhìn thấy cái người là bị vậy mình sẽ làm sao, thí dụ người té một cái đùng xuống một cái đó mình phải làm sao. Thì cứ bây giờ để có những cái thói quen của người Việt Nam mà hay làm lỗi lắm là quan sát bệnh nhân coi còn tỉnh táo hay không. Tại vì nó rối loạn tri thức rồi, nó có thể tiểu tiện trong quần, chứ không nên làm cái gì, không nên lật bệnh nhân rồi massage bệnh nhân, bắt gió bệnh nhân, đè vô cái họng bệnh nhân, hoặc là đổ nước chanh vô cho bệnh nhân. Đó là những cái mà nó hoàn toàn là sai lầm. Đó, cái mình không nên làm những cái chuyện đó, cứ gọi ambulance thôi rồi không có làm gì hết. Đặc biệt là có nhiều người bệnh nhân họ cho dùng aspirin quen, aspirin cũng không được làm cho luôn, để bác sĩ sau khi có CT scan mới cho, để cho bệnh nhân thở cho nhiều vô. Bởi vì sao? Khi mà té vô vậy đó thì cái quan trọng lắm, cái oxygen đối với bệnh nhân rất là quan trọng, là để cứu sống bệnh nhân, và thứ hai là cứu cho áp lực nội sọ nó giảm xuống. Tại vì khi mà oxygen mà không đủ mà CO2 nó tăng đó, thì cái mạch não nó sẽ giãn ra, sẽ là phù não nhiều. Cho nên quan trọng nhất là cho bệnh nhân thở, tức là nếu đàm nhớ cái trong đó móc ra cho bệnh nhân nằm đợi cho đến ambulance tới, thì đó là một cái cách là hay nhất và đưa vào bệnh viện đó. Thì còn nếu mà chúng ta thực hiện được CPR thì càng tốt, nếu mà chúng ta có học thì chúng là nhau mà, tức tại vì bệnh nhân chúng ta biết rằng cái não mà chúng ta không cứu quá 3 phút để 5 phút là não chết, mặc dầu tim còn đập. Có nhiều bệnh nhân là tim đập nhưng mà não đã chết rồi, nó còn cuộc sống thực vật. Cho nên chúng ta làm CPR nên để mà làm được trường hợp này, để mà gặp cho bệnh nhân bị té, bị dọc đường hay là bị xỉu như vậy đó là hay nhất. Rồi bây giờ cái cách đề phòng thì như là anh Phan Bách nói là làm sao mà đề phòng mà đối với bệnh nhân, thì nhất là chúng ta phải kiểm tra huyết áp thường xuyên, đối đến bác sĩ gia đình để huyết áp, tức là huyết áp là trên 150 là chúng ta phải dùng thuốc giảm huyết áp rồi. Thứ hai là cholesterol, đúng rồi, cholesterol là chúng ta phải kiểm tra thường xuyên và đồng thời là huyết áp đừng tăng. Thì nói chung là thức ăn uống á, là chúng ta tránh là mặn nè, ngọt và mỡ. Tại mặn là cao huyết áp, ngọt là có thể tiểu đường có thể gây ra cao huyết áp. Cái mỡ thì nó làm cholesterol nó đóng vào cái thành mạch. Đó là ba cái đó. Và đồng thời là chúng ta phải tập thể dục nhẹ nhàng và đặc biệt là không hút thuốc, bỏ thuốc hoàn toàn và rượu. Hai cái chuyện đó là rất nguy hiểm, tại vì nó ảnh hưởng tới cái stroke rất là nhiều, nó tăng gấp tới là 10 lần nếu mà người nào không hút thuốc không uống rượu. Đặc biệt là những người nào á mà có cái tiền sử mà nhức đầu thì nên gặp bác sĩ. Nhức đầu mà dai dẳng mà Panadol, Panamax mà không hết á, hoặc là Panadol không hết á, thì chúng ta nên chụp một cái CT scan để mà chúng ta biết coi có cái mạch lụ trong não hay không. Nếu mạch lụ trong não mà chúng ta đưa đến một cái neurosurgeon mà mổ sớm á, thì cái tỷ lệ của nó dở nó rất là dễ, zero. Còn nếu mà chúng ta để một cái mạch lụ trong não mà để thì cái tỷ lệ mà dở nó gấp tăng gấp 10 lần. Đó, cho nên thành ra là chúng ta phải để ý những cái chuyện đó. Và đồng thời nữa là chúng ta phải để ý tới những cái thời tiết, rồi ăn uống, tập thể dục, gặp bác sĩ gia đình thường xuyên để mà kiểm tra những cái chỉ số mà như cholesterol hay là huyết áp hay là tim mạch. Đã. Đặc biệt là tim mạch, những người bị tim mạch á, thì chúng ta coi chừng là bị cái nhồi máu mà embolism, tức là nhũng não đó, đưa những cái mạch máu nó lên đó. Cho nên thành là dùng aspirin cũng rất là quan trọng để loại trừ những cái mà thí dụ như là hẹp van hai lá hay là AF, atrial fibrillation, hay hoặc là những cái thyroid, những cái tuyến cường giáp á, và đặc biệt rượu nó ảnh hưởng tới cường giáp nữa, và tới là AF, tức là rối loạn nhịp tim, sẽ đưa đến cái stroke càng dễ dàng hơn đó anh Phan Bách.
Dạ, thưa bác sĩ, một câu hỏi đặt ra là ở đây là, thưa bác sĩ, cái vấn đề mà đột quỵ có cách di truyền không? Bởi vì nhiều như cha mẹ bị đột quỵ thì con có ảnh hưởng không, và có tỷ lệ là bao nhiêu, hay là cái chuyện đó là đột quỵ là do thể trạng của mỗi cá nhân, thưa bác sĩ?
Không, đột quỵ là di truyền đó anh Phan Bách. Nó di truyền thứ nhất là do cái aneurysm như là cái mạch lụ hay là dị dạng mạch máu não, nó thường thường phụ nữ và ở người Tây nhiều hơn mình, người Âu Châu á, người ở chính ở Việt Nam mình mạch lụ hiếm lắm, mà qua bên Úc này mình thấy rất là nhiều. Mình làm rồi mấy bình á, một hai năm ở bên cũng như khoa ngoại thần kinh bên này nè, thì cũng thấy cái tỷ lệ nó rất là cao, tức là nó có sự di truyền. Và đặc biệt là stroke nó đúng là có sự di truyền, là bởi vì á cái huyết áp nó tùy thuộc vào huyết áp, mà thí dụ như cha mẹ mà huyết áp là con có thể nói là 50% là bị cao huyết áp á, hay là cholesterol á, có thể là 50% nó cao cholesterol, hay là tiểu đường, mấy cái yếu tố đó là nó gây sốc mà nó gây đột quỵ đó, thì nó là tùy những cái yếu tố đó nó đã lây rồi, tức là 50% nếu mình có cha mẹ bị cao huyết áp, bị đột quỵ, tiểu đường hoặc là bị hypercholesterol tức là mỡ cao, thì cái khả năng mà mình bị đột quỵ có thể tăng hơn 50% so với người bình thường. Dạ.
Dạ vâng. Thưa bác sĩ, cũng có nhiều người cho biết rằng nếu mà bị đột quỵ lần đầu thì có nguy cơ là sẽ bị đột quỵ nữa trong vòng 3 hoặc 6 tháng. Điều đó có đúng không đó bác sĩ?
Rất đúng, rất đúng. Là người mà bị đột quỵ lần đầu á, là mình phải tìm ra nguyên nhân tại sao mình đột quỵ. Thí dụ như là TIA, tức là Transient Ischemic Attack, tức là cholesterol nó động ở vô cái động mạch cổ này, cho mình dùng cái ultrasound mình đo. Nếu mà trên 75% á, thì mình phải uống thuốc aspirin hay là clopidogrel để những chất mà nó chống cho cholesterol nó tăng, thì cái đó nó sẽ đỡ lắm. Chứ nếu mà chúng ta không bị đột quỵ lần đầu mà chúng ta không có để ý đến, không để ý về huyết áp, không để ý cholesterol, không để ý về đường, cũng như là không để ý về những cái tập thể dục hay gì đó, thì là chúng ta sẽ bị tái phát rất là nhiều. Và đặc biệt là cái mạch máu của não á, nó không có lớp cơ ở giữa, cái động mạch mở nó không có cái lớp cơ ở giữa, cho nên thành ra là nó dễ bể lắm, nó dễ bể lắm. Cho nên thành ra là chúng ta cần phải chú ý thường xuyên, nếu đã đột quỵ rồi thì cái cơ may mà trong 3-6 tháng nó rất là nhiều, nó có thể 80% luôn. Cho nên chúng ta cần phải kiểm tra kỹ huyết áp, rồi tiểu đường, cholesterol hay là tất cả cái vệ sinh hay cái đó là rất là quan trọng. Và đặc biệt là đừng có nên để đột quỵ. Nếu mà để đột quỵ thì cái biến chứng của nó rất là lâu dài, có nhiều trường hợp. Tại vì cái tế bào thần kinh nó không phải như cái tế bào thường, nó không có hồi sinh được. Nó bị chèn ép như vậy thì nó không có người bị liệt nửa người bên phải bên trái hoặc méo mặt, mà thần kinh trung ương tức là từ cầu não trở lên tới cái vỏ não hay là từ hành não trở lên thì đa số không có phục hồi. Thí dụ như dây thần kinh số 7 chẳng hạn, dây thần kinh số 7 mà mình liệt nửa người với cộng động dây thần kinh số 7 thì mình liệt nửa người với méo mặt rất là lâu. Nhưng mà đối với liệt ngoại biên, thí dụ như nó Bell syndrome á, đối với thần kinh số 7 mà nó ngoại biên, có nghĩa là vừa méo mặt mà vừa sụp mi mắt rồi cái trán nó mất cái nếp nhăn á, thì mình sẽ phục hồi rất nhanh sau khi mình điều trị steroid corticoid liều cao. Đó, như vậy thì mình thấy rõ ràng là cái hệ thống thần kinh trung ương mà từ trung ương ở trên á, mà không có điều trị tốt thì nó không phục hồi nhanh đâu. Nó rất là nhiều cái gì ngoài cái neurosurgery là neurology nè, physiotherapy nè, cardiology, tức là mình phải làm rất là nhiều cái, nhất là tiếng nói chẳng hạn, như vị mà không nói được aphasia đó thì ở bán cầu trội đó thì mình sẽ luyện rất là lâu, và cả những ăn uống nuốt vô cũng vậy. Tại vì nó thần kinh số 9 số 10 nữa, ăn uống nuốt vô mà thì nó đã liệt rồi á thì khó mà phục hồi lắm. Cho nên quý vị cố gắng đừng bị stroke. Mà muốn không bị stroke thì nó có cái phương pháp phòng ngừa như là đã trình bày ở trên đó anh Phong bác sĩ.
Dạ, cảm ơn bác sĩ. Có một thông tin cho rằng con người từ nhỏ đến lớn thì cũng đã trải qua nhiều lần bị đột quỵ nhỏ mà mình không biết và trôi qua. Nhưng mà thật sự thì những cái đó là những dấu hiệu mà cho thấy rằng có thể đưa tới đột quỵ lớn. Cái thông tin này có đúng không bác sĩ? Dạ
đúng. Nhà anh thấy biết rằng là cái trong não á, dây với thần kinh nó chi chít, có nó cái triệu tế bào, và cái mạch máu nó cũng vậy, nó chi chít như cái mạng nhện vậy đó. Cho nên khi mà cái đột quỵ nhỏ nhiều khi mình không biết là bởi vì cái mạch máu nhỏ, nhưng mà như là một cái tàn cây á, như mình có thể nói một cái tàn cây hay là cái dù á, cái mấy người thả dù phải không, thì trên những cái ngoài cái rìa của cái tàn, trên cái đỉnh của tàn cây nó hai ba cái nhánh cây mà nó bị hư thì nó rụng xuống thôi, thì cả cái cây nó vẫn còn sống. Thành ra đó là cái nhỏ thôi, một cái vị trí rất nhỏ mà nó không có dầu vô những cái vùng quan trọng. Cái vùng quan trọng ví dụ vận động nè, cảm giác nè, nghe nè, nói nè, nhìn, tức là những cái sáu giác quan của mình nó không ảnh hưởng. Cho nên như mình thấy cái con ruồi nãy mình nói, con ruồi nó nhỏ nhỏ, nó bay trước mắt thôi, tức là những cái mạch máu nhỏ trên thần kinh thị giác hay là động mạch của mắt á, ischemic artery, nó ảnh hưởng chút xíu thôi mình không biết. Nhưng mà khi những cái nhỏ nhỏ đó mình không để ý tới mà không đi khám để mình phát hiện, để mà nó phát hiện sau đó nó sẽ thành ra một cái lớn hơn. Cho nên đúng như vậy, là trong cuộc đời mình có nhiều người bị stroke nhỏ không biết đâu. rất là nhiều. Thí dụ như yếu cái tai nhỏ, tê cái tai chút xíu, hay là hoặc là nói khó chút xíu, hoặc là nghe khó chút xíu, mất mũi chút xíu, hay là nhìn con ruồi nó bay bay nhỏ nhỏ chút xíu, chứ không đến nỗi mà nhức đầu như búa bổ như lúc mà Tào Tháo mà nhức đầu mà gọi qua đà tới, lúc đó là chắc là cái u đó, hay là cái mạch máu nó bể quá lớn rồi, thì lúc đó là nó nặng rồi.
Dạ, dạ vâng. Cảm ơn bác sĩ Phạm Quốc Nhân rất nhiều. Nhưng mà cái chủ yếu của bài phát thanh này là vấn đề phòng tránh. Thì thưa bác sĩ, trong những phút cuối cùng thì thưa bác sĩ có thể tóm tắt lại làm thế nào để phòng tránh được đột quỵ đối với các bác cao niên thưa bác sĩ?
Đầu tiên là mấy bác cao niên mà nhất là còn khỏe mạnh thì quá mừng. Thì mình cũng làm trong những viện dưỡng lão thì có những bác rất cũng một số người khỏe mạnh nhưng có số người đột quỵ. Thì những vị có vừa đột quỵ mà nằm trên giường mà muốn chết mà không chết được, tại mình không có cái có gọi là trợ tử ở đây được, cho nên nằm hoài thôi, hai chân thì không biết gì, hai tay liệt, nói không được, u ớ, cho ăn thì qua mũi, có lúc sặc lúc không, tại khi mà cho ăn là bị stroke là nó ăn không được mà nuốt không được, nói không được, nhìn thôi à, nhìn mắt mà 2-3 năm trời, thì cái cảnh đó mình cảm thấy rất là nặng nề. Mình chịu một cái đối với đạo Phật hay đạo Thiên Chúa cũng như đó là gọi là cái nghiệp hay là một cái nặng nề của cuộc sống như vậy đó, thì chúng ta muốn phải tránh cái đó. Muốn tránh cái đó thì chúng ta đầu tiên là huyết áp, chúng ta phải kiểm tra huyết áp làm sao mà dưới 140, lúc nào dưới 140 bằng mọi cách đến gặp bác sĩ để mà dùng thuốc, rồi đừng có ăn mặn đó. Thứ hai đó là chúng ta kiểm tra được cholesterol, đừng cho nó cao, ăn tránh những cái chất mà mỡ nhiều, thì ăn rau cải, bây giờ rau cải thì nó quá đắt ở Úc hiện nay rồi, nhưng mà cố gắng đi ăn rau cải, đừng ăn thịt nhiều, thịt nhất là thịt đỏ như thịt bò, thịt trù nè, thịt dê rồi mấy cái đỏ đó, thịt trắng thì heo thì còn đỡ, gà đỡ, nhưng mà khi heo thì đừng có ăn mỡ, gà thì đừng có ăn da, đó là những cái để mà chúng ta giảm cholesterol. Thứ ba nữa là đi tiểu đường, chúng ta cũng không ăn ngọt quá mức, ăn nhiều quá, tức là những cái bánh cách ở Úc này thật là ngọt, nếu mà ăn cái gì để ý đến cái ngọt, tức là mặn, ngọt, mỡ, ba cái đó mình phải tránh để cho mình không thể sốc. Tập thể dục thường xuyên và đồng thời nếu mà có những cơn mình nhức đầu hay là những dấu hiệu như là phát á, hay là nhiều dấu hiệu khác này, nó thay đổi bất thường cơ thể mình từ ngửi, sáu giác quan của mình hoặc là yếu tay, yếu chân thì phải đến gặp bác sĩ gấp liền để mình làm được cái CT scan. Hiện giờ cái CT scan chứ 50 năm về trước toàn là làm cái angiogram thôi à, không có gì. Ở đây có MRI, CT scan, DSA nữa, nó chụp cái rất là hiện đại lắm để mà mình phòng ngừa được. Nhất là ở Úc này mà mình dễ dàng gặp bác sĩ lắm, chứ ở Việt Nam ấy, có nhiều người bị sốc nặng lắm, ở cái nước xứ nghèo làm sao mà đi gặp bác sĩ được. Ở đây vô cái GP cái khoảng 1-2 tiếng hồ, 1-2 ngày sau thì được. Ở Mỹ á, mà mình chúng ta muốn gặp GP cũng là khó lắm rồi, mà gặp một cái làm cái MRI hay là CT scan cũng 2-3 tuần sau. Mình sống ở đây mà rất là may mắn, chứ không phải bên Mỹ, mình qua mấy cái đồng nghiệp bên Mỹ mình thấy á, rất là khổ sở. Làm cái X-ray không phải là dễ đâu, cho nên cái đó là ở đây gọi ambulance thì tới liền. Đó là những cái đó thì mình thấy gọi tập thể dục, đừng uống rượu, đừng hút thuốc. Cái đó là rất là quan trọng để mà tránh được cái stroke đã gây ra đó anh Phan Bách.
Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ Phạm Quốc Nhân rất nhiều đã dành thời giờ cho tiết mục Cao Niên Vui Sống. Và một lần nữa, thay mặt quý thính giả Đài SBS xin cảm ơn bác sĩ Phạm Quốc Nhân và hy vọng có dịp sẽ trở lại với bác sĩ để bác sĩ giúp cho những ý kiến với các bác cao niên. Dạ.
Cảm ơn Phan Bách và tất cả quý vị nghe đài và các bác cao niên. Trong mùa đông này là ráng cố gắng chích ngừa cho đầy đủ 4 mũi và đồng thời flu nữa để chúng ta tránh những cái COVID mà vừa flu mà kết hợp với nhau á, thì nó sẽ gây ra rất là nặng nề, như trong ICU mà ca nào hoặc trong bệnh viện lúc nào cũng trên 1.000 ca, mà ICU hàng ngày rất là cao, 50-60 ca, 100 ca mà chết cũng là 40-50 ca đó, cho nên chúng ta cố gắng cái đó. Dạ.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.